Mặt mũi vốn có là gì? Tức là pháp thân thanh tịnh. Pháp thân đâu có sanh diệt, pháp thân chẳng có tướng, nhưng có thể hiện hết thảy tướng. Chư Phật Bồ Tát chẳng có thân, nhưng có thể thể hiện hết thảy thân. Chúng ta hiểu rõ thì phải làm thật sự, đây mới thực sự là chính mình. Thế nên học Phật Pháp rốt cuộc là sự việc như thế nào? Chỉ là khôi phục mặt mũi vốn sẵn có mà thôi. Trừ việc này ra thì chẳng có được cái gì hết. Thật giống như câu nói trong hội giảng kinh Lăng Nghiêm: viên mãn bồ đề, quay về chỗ chẳng thể được. Chẳng qua là khôi phục bộ mặt vốn sẵn có của bạn mà thôi. Đây là thật chẳng giả. Thế nên khế nhập vào cảnh giới này, bạn nhìn thấy chúng sanh được vui thì chính mình được vui, chúng sanh thọ khổ thì chính mình thọ khổ. Tâm từ bi ấy chẳng phải miễn cưỡng, mà là tự nhiên sanh khởi. Tại sao vậy? Hư không pháp giới và mình cùng một thể, tuyệt chẳng có sai khác. Trong đoạn kinh này tôi bổ sung một chút ý nghĩa này, hy vọng chư vị đồng tu lắng lòng để cân nhắc đắn đo, thể nghiệm. Đời này có thể nhập cảnh giới của Phật là một vận may to tát. Đây cũng là điều mà chư Phật Bồ Tát kỳ vọng nơi chúng ta. Cho nên chúng ta phải có lòng tin đối với kinh điển. Khi có thể tin, có thể hiểu, thực sự hiểu rõ, sau đó phải thực hành, phải biến kinh điển thành tư tưởng, kiến giải, hành vi của mình. Kinh điển chính là mình chính là kinh điển, như vậy gọi là tu hành chứng quả. Xin xem tiếp kinh văn: năng ư thập trai nhật, mỗi chuyện nhất biến, hiện thế kim thử cư gia, vô chư hoạnh bệnh, y thực phong ích. Dịch nghĩa: nếu trong 10 ngày trai này có thể mỗi ngày đều tụng một biến, thì ngay đời hiện tại, những người trong nhà không bị tai ương hoặc bệnh tật, đồ ăn đồ mặc lại được dư dật. Đề mục nhỏ trong chú giải của đoạn này là thích hiện thế phước lợi. Thích là giải thích, bạn được phước, lợi ích ngay bây giờ. Chúng ta thấy ở đây khác với đoạn trước, chỉ có một chữ. Đoạn trước nói đọc thị kinh, đọc kinh này, ở đây nói chuyển nhất biến. Đoạn trước dùng chữ đọc, ở đây dùng chữ chuyển. Đoạn này không dùng chữ đọc, không có nói năng ư thập trai nhật, mỗi đọc nhất biến. Cái gì gọi là chuyển? Chuyển khác với đọc ở chỗ nào? Đọc là nói trên nhân, chuyển là nói trên quả. Sau khi đọc xong, tâm niệm của bạn chuyển biến, hành vi chuyển biến, vừa chuyển thì tai nạn sẽ biến thành phước đức. Nếu bạn học Phật chẳng thể chuyển trở lại, vậy thì tai nạn của bạn cũng không thể thay đổi. Bạn vẫn phải chịu tai nạn. Chữ này là chữ mấu chốt ở đây. Chuyển phải chuyển từ tâm, chuyển trên hành vi. Ý nghĩa này rất sâu. Thế nên đọc tụng nhất định phải hiểu nghĩa. Tại sao phải giảng kinh? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc còn tại thế giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Phải giảng rõ ràng, giảng rành rẽ để cho người nghe giác ngộ hiểu rõ. Sau khi hiểu rõ, tư tưởng, quan niệm, hành vi của họ sẽ chuyển trở lại, chuyển ác thành thiện, chuyển ô nhiễm thành thanh tịnh. Trên nhân vừa chuyển thì quả đương nhiên sẽ chuyển. Đây tức là nếu có thể chuyển cảnh thì cũng giống như Như Lai. Cảnh chuyển từ đâu? Chuyển từ tâm. Nói theo bây giờ là chuyển trên làn sóng tư tưởng của mình. Lúc trước tư tưởng đều là tự tư, tự lợi, tham sân si mạng, tổn hại người lợi mình, đều là những làn sóng như vậy. Hiện nay những làn sóng này thay đổi rồi, chúng ta khởi tâm động niệm đều vì lợi ích chúng sanh, xả mình vì người. Sóng phát ra đều là đại từ đại bi, thanh tịnh vô nhiễm. Sống như vậy làm sao không chuyển hoàn cảnh cho được? Cảnh giới vốn chẳng có thiện ác, vốn là thanh tịnh. Nói thật ra vốn là một tịnh độ. Tại sao tịnh độ lại biến thành đời ác ngũ trược? Vì tâm niệm ác của chúng ta thay đổi hoàn cảnh này. Đây là lời Đức Phật giải thích cho chúng ta. Chúng ta càng nghĩ lời Phật dạy càng thấy có lý. Chúng ta tự thí nghiệm thì quả thật đúng như vậy. Thế nên nhất định phải phụng hành thì mới được lợi ích. Ngài Thanh Lương giảng giải kinh Hoa Nghiêm, Ngài dùng bốn cương lãnh tính, giải, hành, chứng để giới thiệu cho chúng ta. Chúng ta phải làm bốn chữ này cùng lúc, không thể có trước sau. có trước sau thì hiệu quả sẽ rất chậm. Hiện nay tai nạn đã đến, cách thức chậm này không kịp nữa, cho nên phải làm cùng một lúc. Ngày nay cư sĩ Lâm chúng ta dùng phương pháp này, giảng đường chúng ta mỗi ngày giảng kinh 2 giờ, một năm 360 ngày không gián đoạn, đây là tính giải. Niệm Phật đường mỗi ngày niệm Phật không gián đoạn, đó là hành chứng. Chúng ta tiến hành tính giải hành chứng cùng lúc, giải môn giúp hành môn giúp giải môn, giải hành bổ khuyết thành tựu lẫn nhau, hiệu quả sẽ rất lớn. Quả thật có thể y giáo phụng hành, công đức lợi ích sẽ không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải tin sâu, kinh là kinh trong tâm chúng ta. Thế Tôn từ chân tâm tuôn trào ra, chân tâm của Thế Tôn tức là chân tâm của chúng ta. Tâm là tâm hiện nay, hai mà không hai, cho nên công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Chữ hiện thế ở đây tức là chỗ ở hiện nay của chúng ta bình yên hạnh phúc, chẳng có tai nạn, có cơm no áo ấm, có thể đạt đến hiệu quả này. Hiệu quả này rất nhỏ, đâu có lý nào không đạt được. Xin xem tiếp kinh văn. Thị cố phổ quản, đương tri địa tạng Bồ Tát hữu như thị đẳng, bất khả thuyết, bách thiên vạn ức, đại oai thần lực, lợi ích chi sự. Dịch nghĩa, vì thế phổ quản, nên biết rằng địa tạng Bồ Tát có 100.000 vạn ức, sự đại oai thần lực lợi ích, chẳng thể nói hết như thế. Đây là lời tổng kết, địa tạng Bồ Tát 3 chữ như thị đẳng, tổng kết những lợi ích của sự tính thọ phụng hành nói phía trước, quy kết về oai thần của địa tạng Bồ Tát gia trì. Địa tạng Bồ Tát là tiêu biểu pháp, là tượng trưng nội dung chân chánh của Ngài, là kho tàng vốn sẵn có trong tự tánh của chúng ta. Kho tàng này trong kinh thường nói tự tánh vốn đầy đủ vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng. Đức là đức tướng, y báo, chánh báo trang nghiêm trong nhất chân pháp giới là đức tướng. Năng là năng lực, tức là đại oai thần lực nói ở đây. Những thứ này vốn đầy đủ trong tự tánh chúng ta. Không những kinh này, hết thảy tất cả những kinh Phật dạy đều là đức năng vốn sẵn có trong tự tánh. Nếu tách khỏi tự tánh thì chẳng có một pháp nào có thể được. Do đó có thể biết, đọc kinh đối diện chư Phật Bồ Tát, dùng tâm chân thành cung kính, bạn có thể khai phát tự tánh, làm cho tánh đức của chính mình cũng có thể khởi lên. Hiện tượng làn sóng của chúng ta bèn nối liền với làn sóng của chư Phật Bồ Tát, vì tần số đều giống nhau. Lúc bấy giờ hết thảy những nghi ngờ lo âu của chúng ta mới có thể đoạn dứt. Đoạn dứt nghi hoặc mới có thể sanh khởi lòng tin chân chánh, lòng tin thành tựu Phật sự, tức là sự nghiệp tự lợi lợi tha. Lòng tin là cội rễ. Kinh Hoa Nghiêm nói, lòng tin là cội nguồn của đạo, mẹ của công đức. Đạo tức là đạo thành Phật, chuyển phàm thành thánh. Thánh đạt đến cứu cánh viên mãn là thành Phật. Lòng tin là cội rễ. Công đức là tự lợi lợi tha. Tự lợi lợi tha đạt đến cứu cánh viên mãn cũng được xây dựng từ lòng tin. Ngày nay chúng ta làm không đủ, chẳng viên mãn. Nguyên nhân ở tại chỗ nào? Nguyên nhân ở chỗ chẳng xây dựng lòng tin. Lòng tin chẳng đủ. Lòng tin chẳng đủ là vì chẳng thấu triệt, hiểu rõ chân tướng sự thật. Do đó giải có thể trợ giúp cho tính, tính có thể trợ giúp giải, hành có thể trợ giúp tính, tính có thể giúp hành. Tuy nói 4 chữ tính, giải, hành, chứng, thật ra chỉ là một sự việc. Mỗi chữ đều phải bao gồm 3 chữ kia. Nếu không bao gồm 3 chữ kia thì không thể gọi là tính. Trong tính không có giải, không có hành, không có chứng thì không gọi là tính. Nếu trong giải không có tính, không có hành, không có chứng thì chẳng gọi là giải. Phật Pháp là viên dung, viên tu, viên chứng. Tiến bộ phát triển sẽ rất nhanh chóng. Đoạn tiếp theo sau nói: Diêm phù chúng sanh ư thử đại sĩ hữu đại nhân duyên. Dịch nghĩa, chúng sanh trong cõi Diêm phù có đại nhân duyên với vị đại sĩ này. Diêm phù chúng sanh, Diêm phù là nói thế giới, địa cầu của chúng ta. Chúng sanh trên quả địa cầu này có đại nhân duyên với địa tạng Bồ Tát. Có duyên gặp nhau sẽ hoan hỷ, không có duyên sẽ khó tiếp nhận. Chuyện này trong đời sống của chúng ta cũng có thể nhận biết được. Khi chúng ta đi tới một chỗ xa lạ, đặc biệt như lúc đi du lịch, lần đầu tiên đến đó du lịch, chúng ta gặp rất nhiều người, có người vừa nhìn liền rất thuận thảo, nhìn thấy rất hoan hỷ, có người vừa nhìn liền chán ghét, mặc dù trước đó chưa từng qua lại với họ. Tại sao lại có hiện tượng như vậy? Hiện tượng này chính là do duyên phận đời trước. Khi gặp liền hoan hỷ, mình gặp họ cũng hoan hỷ, họ gặp mình cũng vui mừng. Đây là thiện duyên đời trước. Còn khi chúng ta gặp nhau liền cảm thấy không thuận mắt, họ gặp mình cũng chẳng vừa lòng, thì đây là ác duyên đời trước. Có thể chúng ta trong đời này chỉ trong vòng mấy giây mấy phút, cả đời chỉ gặp mặt một lần như vậy, muốn gặp thêm lần thứ nhì sẽ rất khó khăn. Những chuyện như vậy quá nhiều. Tuy có duyên, duyên rất mỏng, duyên chỉ gặp một lần trong cả đời, thời gian vô cùng ngắn ngủi. Dựa trên những việc này, chúng ta có thể hiểu được nhân duyên đời trước. Còn một chuyện cũng có thể chứng minh được chúng ta chắc chắn có đời quá khứ. Khi chúng ta đi du lịch tới một địa phương nào đó, chưa từng tới đó bao giờ, cả đời đích thật là lần đầu tiên tới đó, nhưng đột nhiên cảm thấy hoàn cảnh nơi đó rất quen thuộc, hình như đã gặp qua rồi. Đó là nguyên nhân gì? Đời quá khứ bạn đã cư trú ở nơi đó rồi. Nếu không, thì bạn làm sao cảm thấy rất quen thuộc được? Từ trước tới giờ chưa hề có ai giới thiệu, thì bạn làm sao cảm thấy quen thuộc? Điều này chứng minh con người nhất định có đời trước. Lúc tôi ở Mỹ, tiểu bang Texas, có một vị đồng tu, cư sĩ Thái Văn Hùng. Ông kể lại nhân duyên giúp ông học Phật. Ông biết được, thấu hiểu có đời quá khứ thật sự. Có một lần ngẫu nhiên lái xe tại vùng phụ cận ở Cựu Kim Sơn, San Francisco, bị lạc đường. Khi chạy đến một thành phố nhỏ, từ trước tới giờ chưa hề đến đó, ông đột nhiên cảm thấy thành phố đó rất quen thuộc. Ông biết đường đó phải đi như thế nào, ông lái xe đi theo, quả nhiên không sai. Sau đó càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Nếu không phải đời trước đã từng ở nơi đó, thì làm sao quen thuộc như vậy? Làm sao có ấn tượng sâu sắc như vậy? Chắc chắn đã cư trú ở đó nhiều năm, nên ấn tượng mới sâu đậm như vậy. Đây là lời ông đích thân kể lại. Chắc đời trước chẳng có làm chuyện gì xấu, nên đời này lại đầu thai làm người. Thế nên con người đích thực có đời quá khứ. Có quá khứ tức là có tương lai. Đây là nói về chân tướng sự thật của nhân quả luân hồi. Rất nhiều người đã từng trải qua, chúng ta cũng đã từng trải qua, nhưng chẳng rõ ràng như ông Thái, chẳng sâu đậm như vậy. Xin xem tiếp kinh văn. Thị chư chúng sanh văn Bồ Tát danh kiến Bồ Tát tượng, nải chí văn thị kinh tam tự ngũ tự hoạch nhất kệ nhất cú giả, hiện tại thù diệu an lạc, vị lai chi thế bách thiên vạn sanh, thường đắc đoan chánh sanh tôn quý gia. Dịch nghĩa: nếu những chúng sanh đó được nghe danh hiệu của Bồ Tát, thấy tượng của Bồ Tát, cho đến được nghe chừng 3 chữ hoặc 5 chữ trong kinh này, hoặc một bài kệ hay một câu, thì hiện tại được sự an vui thù thắng di diệu, và trăm ngàn vạn đời vị lai thường được đoan chánh sanh vào nhà tôn quý. Đây là lời tán thán cùng cực, nói rõ sự lợi ích của sự nghe đến danh hiệu, thấy hình tượng, lời văn trong kinh điển đơn giản nhưng hàm nghĩa sâu rộng. Văn Bồ Tát danh, kiến Bồ Tát tượng, cho đến tiếp xúc bộ kinh này, lợi ích của mỗi người có sâu cạn khác nhau. Có người hoàn toàn chẳng có dịp tiếp xúc Phật Pháp, giống như những người đi tham quan du lịch, đặc biệt là đi du lịch Trung Quốc. Tham quan chùa chiền ở Trung Quốc là trọng điểm của các đoàn du lịch. Người ngoại quốc rất thích đến những nơi này. Hơn phân nửa là tín đồ Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo và những tôn giáo khác. Họ chẳng biết gì về Phật Pháp. Nhờ chuyến đi du lịch nên nhìn thấy các tượng Phật, tượng Bồ Tát. Đương nhiên họ sẽ chẳng có lòng tin, thậm chí họ còn coi những thứ này là mê tín. Mức độ cao hơn một chút thì họ sẽ coi đó như là tác phẩm nghệ thuật, thưởng thức những tượng này như là tác phẩm nghệ thuật. Có lợi ích hay không? Có chứ. Giống như câu nói trong nhà Phật, một khi lọt vào tai, vĩnh viễn thành hạt giống đạo. Một khi lọt vào tai và một khi lọt vào mắt có cùng ý nghĩa. Nhĩ căn nghe đến âm thanh niệm Phật, tụng kinh, đó là nhĩ căn. Nhìn thấy hình tượng Phật Bồ Tát là nhãn căn, vĩnh viễn là hạt giống đạo trong A Lại Gia Thức. Bất luận là cố ý, vô ý, bất luận là tán thán, quỷ bán, đều trở thành hạt giống kim cang, chỉ sợ là cả đời họ chẳng có duyên được tiếp xúc. Vậy thì vô cùng đáng tiếc, nếu họ quỷ bán cũng chẳng sao, khi họ tiếp xúc đến, nếu họ hủy báng thì họ sẽ chịu quả báo của sự hủy báng. Sau khi chịu quả báo xong, tương lai có duyên gặp lại thì họ sẽ tin, họ sẽ có thể độ được. Từ đó có thể biết, kết pháp duyên với chúng sanh là một chuyện tốt trong thế pháp, xuất thế pháp đều là chuyện tốt hạng nhất. Lúc rộng kết pháp duyên không nên có quý kỵ gì cả. Đừng cho là họ sẽ khinh lờn, khuấy nhiễu hình tượng Phật Bồ Tát và tạo nhiều nghiệp tội. Vậy thì bạn sẽ chẳng dám đụng, bạn làm sao có thể kết duyên với chúng sanh. Khởi tâm tôn trọng, kính ngưỡng đối với Phật Bồ Tát, đó là chuyện đã vào cửa Phật rồi. Chúng ta phải tôn trọng, cung kính hình tượng Phật Bồ Tát. Nhưng khi chúng ta giới thiệu cho người khác thì không cần phải có những lo lắng này. Giới thiệu cho người khác là gieo hạt giống Phật trong A-lại gia thức của người ta. Cho dù quỷ bán sỉ nhục cũng không sao, lẽ nào Phật Bồ Tát lại hiềm trách bạn? Những kẻ hiềm trách đều là phàm phu, chẳng phải thánh nhân. Phật Bồ Tát tuyệt sẽ chẳng hiển trách. Cho nên hiện nay chúng ta có khi nhìn thấy trên giấy gói đồ có in hình tượng Phật Bồ Tát, báo chí cũng thường in danh hiệu và cũng có hình tượng Phật Bồ Tát. Có một số đồng tu gặp những chuyện này đến hỏi tôi phải làm sao, giấy báo này có thể đem bỏ không, phải xử lý như thế nào? Họ rất hoang mang. Như vậy là khởi tâm phân biệt chấp trước. Phải biết in hình Phật Bồ Tát trên báo là để kết pháp duyên, trầm thiện duyên với rất nhiều chúng sanh. Chúng ta gặp thì phải xử lý như thế nào? Phải coi hoàn cảnh của bạn. Nếu nhà bạn có chỗ cất giữ, bạn có thể cắt hình danh hiệu Phật Bồ Tát trên báo hoặc dán lên sách làm kỷ niệm cũng tốt. Nếu không làm như vậy thì cứ xử lý như những báo chí thường cũng được, chẳng cần phải chấp trước, chẳng cần phải tính toán. Đặc biệt là người tạo ác trên thế gian này nhiều, tạo danh hiệu và hình tượng Phật Bồ Tát càng nhiều càng tốt. Sự phát tâm khác nhau, tâm này là nhằm đem lại lợi ích hết thảy chúng sanh. Hy vọng chúng sanh trồng hạt giống Phật Bồ Tát, đây là chuyện tốt, đừng nghĩ như vậy là không cung kính, đoạn mất duyên này, vậy thì rất đáng tiếc. Chỗ này nói việc lợi ích vô cùng rõ ràng, người có được lợi ích nhiều hay ít là tùy theo tâm của họ, tùy theo nguyện của họ. Nếu họ có thể giải, có thể hành, thì lợi ích ấy càng thù thắng, lợi ích càng lớn. Họ nghe danh hiệu, thấy tượng, không hiểu thì cũng không thể hành. Lợi ích này ẩn chứa trong A-lại gia thức của họ. Bây giờ không thể đạt được lợi ích, họ chẳng đạt được sự hiện tại, thù diệu an lạc, nói ở đây. Đến khi nào họ mới đạt được lợi ích? Đời sau khi họ có cơ duyên gặp được, lúc gặp được, nếu duyên thù thắng thì gặp được thiện tri thức, bạn đồng tham, đạo hữu tốt giúp họ có thể giải, có thể hành, thì lợi ích an lạc thù thắng của họ mới hiện tiền. Do đó trong ấy chẳng có mê tín, nhân duyên sai khác trong ấy vô lượng vô biên. Chúng ta phải hiểu đạo lý này, hiểu chân tướng sự thật này. Khi có người đến hỏi, chúng ta có thể trả lời, giúp họ đoạn dứt nghi hoặc và sanh lòng tin. Phàm những người đến hỏi đều là người trong đời quá khứ có hạt giống này, đã từng có duyên nghe pháp, nghe danh hiệu, thấy hình tượng. Chúng ta hãy suy nghĩ kỹ càng trong đời quá khứ, thậm chí trong kiếp lâu xa về trước, chúng ta đã trồng nhân, đến đời này chúng ta mới gặp được duyên, duyên mới chín mùi. Cho nên gặp được bộ kinh này liền có thể sanh tâm hoan hỷ, càng đọc càng hoan hỷ, hiểu được thì hoan hỷ, không hiểu cũng hoan hỷ, vì đã gieo trồng duyên rất sâu đậm. Duyên này chắc chắn là đã được gieo trồng đời trước, không thể nào đời này vừa tiếp xúc liền sanh tâm hoan hỷ, không có lý như vậy. Hiện nay có rất nhiều người nhìn thấy hình tượng không thể sanh tâm hoan hỷ, không phải cũng giống như chúng ta trong đời quá khứ hay sao? Chúng ta là người từng trải qua nên hiểu được, đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp mới thành tựu. Hiện nay chúng ta giúp họ trồng nhân, chúng ta cũng rất rõ phải đợi đến đời sau kiếp sau, khi duyên chín mùi thì họ mới được độ. Trong tâm người thế gian nghĩ đoạn thời gian này quá dài, nhưng trong chân tướng sự thật thì thời gian là giả, thật sự là chẳng có thời gian. Thời gian và không gian đều là một khái niệm trừu tượng, tuyệt chẳng phải sự thật. Kinh Hoa Nghiêm nói, niệm kiếp diên dung. Một niệm có thể kéo dài đến vô lượng kiếp, vô lượng kiếp có thể rút ngắn thành một niệm. Trong Kinh Đại Thừa thường nói, mười đời xưa nay chẳng lìa một niệm, chính là đạo lý này. Chúng ta chẳng nhìn thấy chân tướng, giống như chúng ta coi phim vậy. Chúng ta chỉ thấy hình bóng hiện trên màn ảnh, chẳng nhìn thấy tấm phim trong máy chiếu phim. Chiếu trên màn ảnh thì nhìn thấy có trước có sau. Nếu nhìn thấy các tấm phim trong máy chiếu hình, lấy ra cả một cuốn phim thì chẳng có trước có sau. Do đó có thể biết, chúng ta thấy có thời gian, có quá khứ, có tương lai là do cảm giác sai lầm, nên nhìn thấy ảo tưởng này. Nếu bạn hiểu chân tướng sự thật, thì bạn cũng như đang trong máy chiếu phim, nhìn thấy mỗi tấm phim chẳng có trước sau gì cả. Cho nên chuyện chúng ta nên làm là giúp đỡ hết thảy chúng sanh trồng thiện căn, tu Bồ Tát hạnh, thành Bồ Tát đạo. Hơn nữa phải tích cực làm, giúp đỡ mọi người vô điều kiện, trong ấy không có phân biệt, không có chấp trước, dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng mà làm, như vậy thì công đức tự nhiên sẽ viên mãn. Trong kinh nói, lợi ích trăm ngàn dạng đời thường được đoan chánh, sanh nhà tôn quý. Đây là điều mọi người trong thế gian mong cầu, chỉ nêu ra một thí dụ mà thôi. Công đức lợi ích thực sự thì thù thắng hơn việc này nhiều. Pháp sư Thanh Liên chú giải đoạn này rất hay. Ngài dùng những gì nói trong kinh điển tương đối sâu một chút, nhưng chúng ta trong các buổi giảng đã nói rất nhiều. Nếu chư vị có thể hiểu hết ý nghĩa này, thì coi chú giảng của Ngài chẳng khó. Xin xem tiếp kinh văn trang 66. Nhĩ thời Phổ Quảng Bồ Tát văn Phật Như Lai xưng dương tán thán Địa Tạng Bồ Tát dĩ, hồ quỵ hiệp trưởng phục bạch Phật ngôn: Thế Tôn, ngã cửu tri thị đại sĩ hữu, như thử bất khả tư nhị thần lực, cặp đại thệ nguyện lực, dị dị lai chúng sanh khiển tri lợi ích cố vấn Như Lai duy nhiên đính thọ. Lúc đó Bồ Tát Phổ Quảng nghe Đức Phật Như Lai xưng dương tán thán Bồ Tát Địa Tạng xong, liền quỳ xuống chắp tay và bạch Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, từ lâu con đã biết vị đại sĩ này có thần lực chẳng thể nghĩ bàn và sức mạnh của thệ nguyện lớn như vậy, song vì muốn cho chúng sanh đời sau biết rõ sự lợi ích nên con mới thỉnh vấn Đức Như Lai, con xin cung kính lãnh thọ. Đây là Bồ Tát thay chúng ta hỏi Thế Tôn, Thế Tôn dạy nhiều như vậy phải đặt ra từ kinh đề là gì? Đến chỗ này hỏi tên kinh, tương lai lúc kết tập nên dùng tên gì? Giống như người thế gian làm văn vậy, từ xưa đến nay rất nhiều người viết văn chương xong rồi đặt tựa đề. Đây là một cách làm thông thường. Khi chúng ta còn là học trò, thầy giáo ra tựa đề cho chúng ta làm văn, chúng ta phải đi theo tựa đề này mà làm, như vậy khá khó. Đó là luyện tập. Thật sự viết văn là sau khi viết xong xem lại nội dung rồi đặt tựa đề. Giống như chúng ta hiện nay mỗi buổi sáng ăn cơm xong nói chuyện với mọi người, nói tùy tiện, các bạn thâu âm rồi viết thành văn, sau đó coi nội dung và đặt một tựa đề, làm cho người ta đọc đến tựa đề này liền biết nội dung của buổi nói chuyện ngày hôm đó. Đức Phật giảng kinh lúc ban đầu cũng chẳng đặt ra một tựa đề rồi mới nói, đều là ứng cơ thuyết pháp, khi kết tập mới đặt tựa đề. Nhưng kinh Phật phần nhiều đều là sau khi đại chúng nghe xong hoặc nghe được phân nửa, có người đến thỉnh giáo, thỉnh Phật khai thị. Trong kinh chúng ta thấy những trường hợp này rất nhiều, có khi không có người hỏi, Đức Phật cũng chẳng nói. Sau khi kết tập, người kết tập mới đặt ra một tựa đề, nhưng trường hợp này rất ít, phần nhiều đều do Đức Phật đặt tựa đề. Ở đây Phổ Quảng Bồ Tát hỏi đề kinh, tên kinh này thay chúng ta. Nhĩ thời là lúc Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta về các sự tu hành giáo huấn, các sự tích công đức của Địa Tạng Bồ Tát. Sau khi nói xong, Phổ Quảng Bồ Tát hồ quy hiệp trưởng quỵ, lúc trước là lễ tiết long trọng nhất. Người Trung Quốc hành lễ quỳ lại khác với người ngoại quốc. Hồ quỵ là lễ tiết của ngoại quốc, chẳng phải lễ của Trung Quốc. Người Trung Quốc quỳ thì hai đầu gối đều chạm đất. Thời cổ Ấn Độ thì gối bên phải chạm đất, chỉ quỳ trên một gối, chẳng giống như người Trung Quốc. Cách quỳ này có dụng ý tiện cho thầy sai bảo. Thầy có sai bảo gì, động tác lanh lẹ, quỳ như vậy thì đứng dậy thật nhanh, thật dễ, phục vụ cho thầy. Niệm niệm chẳng quên phụng sự sư trưởng là ý nghĩa này. Do đó đây là một thái độ rất cung kính. Hiệp trưởng tượng trưng nhất tâm, đều là tiêu biểu pháp. Mười đầu gót tay tượng trưng tâm tán loạn của chúng ta, suy nghĩ lung tung. Chấp tay tức là thâu tóm tâm lại. Hết thảy tất cả vọng niệm lúc này đều phải buông xuống. Nhất tâm chuyên chú, chấp tay tiêu biểu cho ý nghĩa này. Hợp lại thành một, tiêu biểu ý nghĩa này, tiêu biểu cung kính, bạch Phật ngôn. Bạch là từ ngữ biểu thị cung kính, kẻ dưới thưa hỏi người trên. Từ ngôn ngữ của Ngài, chúng ta biết Phổ Quảng cũng là đẳng giác Bồ Tát, chẳng phải là người thường, cũng là chư Phật Như Lai thị hiện. Đúng như câu nói, một Phật ra đời, ngàn Phật ủng hộ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đóng vai chánh trong tuồng hát, chư Phật Như Lai đóng vai phụ, cùng nhau đóng vở kịch này cho hay. Hy vọng chúng sanh xem xong kịch có thể giác ngộ. Thế nên Phật Pháp đích thật là diễn tuồng để giáo hóa chúng sanh. Trong tay tôi còn có một kịch bản, đó là tuồng Một Linh Cứu Mẹ, rất hợp với tháng 7 này. Bản này thật sự là bản kịch có quy mô to lớn, đáng tiếc là chẳng ai biểu diễn. Có kịch bản nhưng không ai trình diễn. Thời xưa trong nhà Phật có rất nhiều kịch bản như vậy, chúng ta không lưu ý để sưu tập. Nếu lưu ý sưu tập thì sẽ thấy rất nhiều. Hiện nay nếu có thể dùng phương pháp hiện đại để đóng kịch này, làm thành phim bộ, dùng phương pháp này để hoằng pháp lợi sanh, hiệu quả sẽ rất lớn. Nhà Phật thường nói phương tiện có nhiều cửa, chẳng câu nệ một hình thức nào cả. Nếu chúng ta thật sự có nhân tài, có tu dưỡng về văn học, có lòng ưa thích, hiểu âm nhạc, biết diễn kịch, chúng ta sẽ viết ra những kịch bản này tặng cho giới nghệ sĩ làm phim, cho họ trình diễn trên đài truyền hình. Được vậy thì lợi ích hoằng pháp lợi sanh sẽ rất lớn. Hiệu quả sẽ thù thắng hơn chúng ta giảng kinh thuyết pháp trên giảng đài không biết gấp bao nhiêu lần. Do đó chúng ta nên phát triển theo đường hướng này. Đạo diễn, diễn viên cho những tuần này nên nghe giảng trước, sau khi hiểu rõ xong mới viết kịch bản. Diễn kịch dùng phương pháp như vậy mới được. Hiện đại hóa, bản địa hóa, ngày nay chúng ta nói bản địa là nói về cả địa cầu. Hiện nay phương tiện truyền thông phát triển, giao thông thuận tiện, địa cầu dường như được thâu nhỏ lại. Ngày nay nói bản địa chẳng gò bó tại một địa phương nào, cả thế giới đều là bản địa, nhất định phải hiện đại hóa thì mới thâu nhận được hiệu quả. Do đó những Bồ Tát này đều là hóa thân của Như Lai, ngã cửu, tri thị đại sĩ. Thị đại sĩ tức là Địa Tạng Bồ Tát, tôi đã biết Ngài rất lâu rồi, rất rõ ràng. Hữu như thư bất khả tư nghị thần lực, cặp đại thệ nguyện lực. Đây là như Đức Phật Thích Ca đã nói phía trước, Phổ Quảng Bồ Tát đã biết trước từ lâu rồi, đâu có lý nào không biết. Tại sao Ngài phải hỏi, vị vị lai chúng sanh, khiển tri lợi ích cố vấn Như Lai? Câu hỏi này của Ngài thật ra là Ngài đã biết rõ rồi, nhưng cũng hỏi, đó là như đóng kịch vậy. Đóng theo lối song hoàng, nghĩa là một người hỏi, một người đáp. Chúng sanh chẳng biết, nhưng chúng sanh cũng chẳng hỏi, nhất định phải là người trong ngành mới biết hỏi. Đọc kinh này chúng ta phải bắt chước, bất kỳ trường hợp nào, thời gian nào, nếu có cơ hội thì nên làm như vậy. Rất đáng tiếc chúng ta đều là chúng sanh. Nói thật ra cũng chẳng có nguyện vọng khẩn thiết độ chúng sanh, cho nên vẫn còn là phàm phu trong sanh tử. Nếu bạn học được phương pháp này, bạn cũng có một hoằng nguyện, lúc nào cũng giúp đỡ chúng sanh, đem lại lợi ích cho chúng sanh, chẳng gián đoạn. Trong lúc tản bộ trò chuyện, có nhiều người ở xung quanh, chúng ta biết rõ, nhưng cũng cứ hỏi. Một người hỏi, một người đáp, để cho người ta nghe. Chúng ta ở những nơi công cộng, trong tiệm ăn dùng cơm, ở xung quanh đều có nhiều người. Chưa từng có người hỏi, thưa Pháp Sư, Phật nghĩa là gì? Bạn hiểu, tôi cũng hiểu. Chúng ta một người hỏi, một người đáp, đóng kịch như vậy cho người ta nghe, cho những người chưa hiểu có dịp nghe. Khi chúng ta dùng cơm thì tiệm ăn đó liền biến thành đạo tràng. Những người đến ăn cơm đều là thính chúng, có mấy người biết làm như vậy. Trong các chùa chiền ở Trung Quốc, các bạn đều trú trong tự viện. Bạn coi mỗi ngày có bao nhiêu đoàn du lịch tới đó. Người hướng dẫn du lịch giới thiệu đạo tràng, lịch sử, văn vật cho những du khách này. Chúng ta không biết cách nói xen vào trong đó sao? Một lần nọ, ở chùa Ngọc Phật, Thượng Hải, lúc tôi đi đến Điện Thiên Dương, đúng lúc đó có hai đoàn khách du lịch vừa đến. Tôi thấy họ đều là người ngoại quốc, có người phiên dịch cho họ. Tôi cũng kéo một vị tri khách của chùa Ngọc Phật đi kế bên. Tôi giảng giải cho thầy ấy nghe ý nghĩa tiêu biểu Pháp của Tứ Đại Thiên Dương nơi đó. Tôi nói chuyện với thầy ấy, cả hai đoàn du lịch đó đều im lặng, đều dây quanh để nghe. Đó là cơ hội giáo dục, chúng ta giảng bài học ngắn cho những khách du lịch ấy. Do đó nhất định phải hiểu rõ cơ hội giáo dục. Mọi nơi, mọi lúc, chúng ta phải có tâm này, nguyện này. Cũng như Phổ Quảng Bồ Tát trong Pháp hội Địa Tạng này vậy, một người hỏi, một người đáp, đâu phải là họ không biết. Họ đều biết, đã biết, nhưng cứ hỏi, diễn tuồng biểu diễn cho người ta coi, làm cho họ thấy, nghe xong, có thể giác ngộ, có thể hiểu rõ. Do đó nên biết, những chùa ở Đại Lục, nếu có thể lợi dụng cơ hội giáo dục, hướng dẫn cho chúng sanh trên toàn thế giới, khi họ đến đó du lịch, thật sự sẽ đạt được lợi ích lúc ra về. Sau khi về, họ sẽ tuyên dương những Phật Pháp mà họ nghe được, hiểu được, giới thiệu cho bà con, bạn bè của họ. Sau khi những bạn bè thân quyến này nghe xong lại đến Trung Quốc tham quan du lịch, đến Trung Quốc muốn học một ít, họ đến đó du lịch phải tốn một số tiền, đó là học phí. Họ sẽ học được một vài điều khi trở về, chúng ta chẳng phụ lòng họ, đây là một chuyện tốt. Cho nên tôi chẳng có ở Trung Quốc thì không có cách chi. Nếu tôi ở Trung Quốc thì nhất định sẽ đề nghị Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc nên triệu tập những người xuất gia lại học một lớp về huấn luyện, chỉ cho họ biết về việc cơ hội giáo dục, làm cho mỗi người ai nấy đều biết. Không cần nhiều, chỉ cần hiểu rõ những sự việc có tiêu biểu Pháp, mỗi ngày giảng giải cho những đoàn thể du lịch, làm cho họ, những người ngoại quốc đi du lịch đến Trung Quốc, biết được không những lịch sử Trung Quốc lâu đời, trình độ nghệ thuật hy hữu trên thế giới, học thuật Trung Quốc tinh túy, sâu sắc, làm cho họ khâm phục. Đây là tuyên dương văn hóa cố hữu, tuyên dương Phật Pháp Đại Thừa. Hiện nay, Phật Pháp đích thật ở tại Trung Quốc, chớ chẳng tồn tại ở Ấn Độ nữa. Ấn Độ chẳng còn nữa, Phật Pháp cũng di dân, dời đến Trung Quốc. Thế nên nếu cả thế giới muốn học Phật thì nhất định phải đến Trung Quốc. Chúng tôi đọc đoạn kinh văn này rất cảm khái, nhất định phải biết mình nên làm như thế nào để đem lại lợi ích cho chúng sanh. Đây chẳng phải là tạo thêm phiền phức, cho nên đừng sợ lão pháp sư quá cực nhọc, lão pháp sư quá mệt, chẳng sợ những chuyện này. Làm sao có thể đem lại lợi ích cho chúng sanh? Đã biết nhưng phải hỏi. Cố vấn Như Lai duy nhiên đính thọ. Tuy nhiên đính thọ bốn chữ này vô cùng cung kính, bao gồm ý nghĩa quyết định y giáo phụng hành ở trong ấy. Sau đó Ngài chánh thức hỏi: Thế Tôn, đương hà danh thử kinh, sử ngã nhân hà lưu bố. Dịch nghĩa: Bạch Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì và con nên lưu bố như thế nào? Những lời Ngài giảng nên đặt tựa đề là gì để cho chúng con lưu thông rộng khắp, giới thiệu pháp môn này cho hết thảy chúng sanh, tiến cử cho hết thảy chúng sanh. Ý nghĩa của chữ lưu bố là lưu thông, tuyên bố. Có rất nhiều cách thức để lưu bố, vô lượng vô biên, tuyệt đối chẳng phải chỉ có một cách. Chúng ta phải xem xét hoàn cảnh, hình thức, làm cách nào để có lợi ích nhiều nhất. Chúng ta dùng phương pháp đó để làm. Chúng ta giảng kinh trong giảng đường rất nhỏ, thính chúng chẳng nhiều. Làm thế nào khuếch trương hiệu quả của việc giảng kinh? Đương nhiên lý tưởng nhất là dùng máy truyền hình. Duyên của truyền hình chưa chín mùi, chẳng có quan hệ này. Đặc biệt là đài truyền hình, do chính sách quốc gia hạn chế, chúng ta chưa đủ duyên. Chúng ta cũng chẳng có tài lực nên không làm nổi. Làm không được thì phải làm sao? Mỗi lần chúng ta giảng kinh, lưu lại băng thâu âm, chúng ta có thể làm việc này. Những đạo tràng và đồng tu quen biết nhưng chẳng có duyên trực tiếp đến nghe, chúng ta có thể làm thành nhiều băng tặng cho họ. Trong Phật Pháp, đây là bố thí cúng dường, tuyệt đối chẳng có mua bán. Thế nên những kinh sách, băng thâu âm, băng thâu hình, CD, chúng tôi in và làm ra, từ trước đến giờ chưa từng đem bán, chỉ biếu tặng mà thôi. Hai năm gần đây, nhân duyên dần dần chín mùi. Sau khi đài số 4 ở Đài Loan mở ra, có rất nhiều người hỏi tôi xin băng thu hình. Có người muốn xin thì đó là chuyện tốt,